Chuyện mài đá thành trâu. Chuyện kể rằng có một người đem một khối đá lớn, nỗ lực gia công mỗi ngày đều cần cù mà mài trải qua bao nhiêu ngày tháng, cho đến khi nó thành một con trâu nhỏ để làm đồ chơi. Cái người này dụng công đó hết sức là nặng nề mà cái chỗ đạt được thì lại quá nhẹ nhàng. Thì người ở thế gian cũng giống hệt như vậy. Cái sự mà mài gạch đó nó là rủ cho cái vấn đề mà miệt mài học hỏi trau dồi, tinh cần lao khổ để mà làm có một cái con trâu nhỏ chơi cho vui vậy thôi. Thì làm cái con trâu nhỏ chơi á là dụ cho vấn đề mà danh văn hay là hỗ tượng thị phi mà tranh chấp với nhau. Thì phàm á là cái người học thì cần phải nghiên cứu tư duy một cách tinh vi và bác thông, hiểu biết nhiều kiến thức, và phải nên thực tế đó mà thực hiện một cách, nghĩa là sát thực để mà cầu đạt được thắng quả. Còn ngay cái khi mà khởi tâm cầu tất cả những cái danh dự, tức là danh văn lợi dưỡng, thì cùng một lúc kiêu ngạo cống cao cũng tăng trưởng, làm cho lỗi với hỏa hoạn cũng tăng theo. Thì bản ý của câu chuyện này nói đến cái vấn đề mà dụng công, nhưng mà mục tiêu nhắm đến đó thì lại là một cái mục tiêu không có đáng kể với lại cái sự dụng công của cái người đó. Thì cái câu chuyện mà ngày hôm trước mình học đó, tức là cái câu chuyện mà hai quỷ mà tranh nhau á, thì hai quỷ tranh nhau thì câu chuyện nó nói về vấn đề gọi rằng là bố thí ba la mật, chỉ giới ba la mật với lại thiền định ba la mật. Còn cái câu chuyện này thì mình có thể nói rằng là nó nói đến ba cái la mật còn lại, tức là nhẫn nhục, tinh tiến với lại trí tuệ. Thì mình thấy là trong cái câu chuyện này, anh này nhẫn nại vô cùng và anh tinh tiến, anh cần cù nhẫn nại qua bao ngày tháng nhờ hai cái lực đó hợp lại, cho nên biến một thằng đá to thành một con trâu nhỏ. Nhưng mà nó hết sức là lãng xẹt, là bởi vì để làm cái gì thì rốt cuộc là chỉ để làm đồ chơi, mình ra nó phi hoại. Thì cũng chính vì cái lẽ đó mà ở cái câu chuyện hai quỷ mà tranh bảo ấy, thì chúng ta cũng biết một vấn đề là trong ba la mật nào cũng có cái trí tuệ nằm ở trong. Nên nếu mà không có cái trí tuệ nằm ở trong thì mọi cái nỗ lực tinh tiến hay nhẫn nhục hay bố thí hay chỉ giới hay thiền định gì đó thì cũng đều chẳng có ba la mật của mảy may nào hết. Thì nó phải có tất cả những cái trí tuệ ở trong cái chuyện bố thí, rồi trong cái mà chỉ giới tinh tiến nhẫn nhục rồi cho đến thiền định và trí tuệ thì phải có tất cả những cái về trí tuệ nói trên đó. Thì chẳng hạn như bây giờ mình thấy giống như là nói đến cái vấn đề mà tinh tiến đó, trong Phật pháp thì nếu mà cứ xét đúng theo tứ chính cần, tức là cái pháp tinh tiến ở trong Phật pháp là thuộc 37 phẩm trợ đạo đó. Thì tứ chính cần chỉ có nói đến cái vấn đề rằng là tinh tiến, và tinh tiến trên mặt như thế nào, là trên cái mặt mà cái ý nghĩa đó. Còn sự thì làm gì cũng cần biết, nhưng mà phải đưa đến một cái nghĩa nói trên, là gồm có hai vế mình biết, là một vế hành thiện với một vế đoạn ác. Thì vế đoạn ác thì chia làm hai phần, phía mà hành thiện cũng chia làm hai phần. Thì phía đoạn ác á, thì nói đến rằng là khi mà ác chưa sinh thì đừng để sinh, mà ác đã sinh á, thì dừng nó lại. Để có nghĩa là đoạn cái nhân quả của ác, ác chưa sinh á, tức là cái nhân thì không để cho nhân khởi, còn ác đã sinh tức cái quả đã trổ thì diệt cái quả đó đi. Thì như vậy thì rằng là đó là một mặt tinh tiến ở trong cái vấn đề đoạn ác. Thì tinh tiến này là tinh tiến mà diệt trừ nhân quả của ác. Còn thường thường thì chúng sinh chỉ có thể gọi rằng là tinh tiến trên cái vấn đề mà là diệt trừ cái quả ác thôi, mà không có diệt trừ cái nhân ác. Thì có nghĩa là chẳng hạn như thông thường mình trì giới như vậy đó, thì mình phần đông nó là chặn cái quả ác cố gắng, nhưng mà không có truy cầu cái ác từ đâu ra, và cái ác từ đâu là cái nguồn mà sinh ra ác. Thành ra chúng ta như cái người mà tu Phật giữ giới á, thành ra cái công khó giữ giới mà ác nó vẫn tuôn. Thành ra cái tinh tiến này nó cũng là một cái tinh tiến trên cái phương diện rằng là thuộc về cái vấn đề mà lục ba la mật nó liên quan với nhau mật thiết. Cho nên trong cái chỉ giới nó có tinh tiến, trong cái tinh tiến nó có cái chỉ giới. Thì ngay ở trong cái tinh tiến nó đã hiện ra cái phương diện của chỉ giới ở trong luôn. Mà ngược lại trong cái chỉ giới nó cũng hiện ra cái trì, những cái chữ trì nó cũng chỉ cho cái vấn đề mà tinh tiến, mà nhẫn lại, nhẫn nhục. Thì cái vấn đề mà tinh tiến đây thì một khi mà không biết được cái nguồn ác đó, tức cái gốc ác đó, hay là cứ chỉ có chờ trong cái nào mà ác trổ thì đi sám hối, phát lộ sám hối, hoặc là tìm cách tiêu diệt, nhưng mà không có tiêu diệt được cái nhân, thì có hai cái lối tiêu diệt cái quả ác, là một nó là che đậy, thứ hai thì sám hối. Thì sám hối thì được Phật khen, mà che đậy thì bị Phật chê, mà che đậy thì đọa địa ngục, và sám hối thì tội chướng tiêu tan. Thế nhưng chẳng lẽ cứ suốt đời cứ để nó bị, xong rồi dạy sám hối để bị sám hối. Cho nên vì vậy cái bài sám hối mới nói rằng là sám hối từ cái nguồn gây ra tội lỗi. Là nguồn gây ra tội lỗi là nguồn gì? Tội tùng tâm khởi, thành tâm. Thành như vậy thì là một khi mà đoạn ác tinh tiến đó, đoạn ác đó, là không phải chỉ đoạn cái quả ác đã sinh rồi, mà phải đoạn cả cái tâm ác. Mà nếu đoạn cái tâm ác đi đó, thì mới đúng nghĩa rằng là cái ác chưa sinh không để sinh. Còn nếu mình không biết là ác sinh ở chỗ nào, thì làm thế nào mà mình có thể gọi là tinh tiến theo đúng lời của Phật dạy, là tinh tiến đến mức rằng là cái ác chưa sinh không cho sinh. Mình có biết nó sinh ở đâu đâu mà mình cấm nó được. Còn nếu mình biết từ đâu á thì mình cấm nó được. Thì nếu mà mình cấm nó thì mình cấm bằng cái gì giờ? Thì mình lại cấm bằng sức thiền định hay là trí tuệ, để mà nó không cho nó phát sinh. Thành ra cái bài sám hối mới nói là tội tùng tâm khởi, thành ra phải tương tâm sám. Mà tương tâm sám có nghĩa là không cho cái tâm đó sinh nữa, sinh ra khổ nữa, sinh ra ác họa nữa. Thì như vậy đó mới là cái nghĩa mà là đoạn ác ở trong cái tứ chính cần. Có nghĩa rằng là ác chưa sinh không cho sinh. Mà một khi mà đã Hiểu biết là một khi cái người mà tu tập nó thì những cái lỗi mà đã để nó sinh ra trong quá khứ giờ đây nó thành quả thì phải diệt. Và rồi những cái lỗi mà nó chưa kịp sinh để thành quả ở trong một tương lai xa hơn nữa cũng phải diệt. Thì như thế đó nó là mới có là một nửa của tứ chính cần thôi. Tức là gọi rằng là sự tinh tiến đúng nghĩa, sự nỗ lực đó. Thế thì còn cái phương diện mà nửa còn lại của tứ chính cần đó, nói đến cái vấn đề mà gọi rằng hành thiện. Thì cái hành thiện nói trên nó lại cũng chia làm hai phương diện: nhân quả, và phải thực hiện nó toàn bộ bởi nhân quả. Thì có nghĩa rằng thiện mà đã sinh á thì phải cho nó sinh thêm, thiện mà chưa sinh á thì phải thúc đẩy cho nó phát sinh. Thì một khi mà biết rằng là gốc ác đó là cũng là tự tâm khởi thì gốc thiện cũng tự tâm khởi. Thành ra ở nơi cái tâm nó khởi. Thành ra chính vì như thế đó, thành vị mê gọi rằng là giống như rằng là câu chuyện hôm qua mà nói đến cái vấn đề là người tu hành nó mà lại đi bỏ gốc mà theo ngọn thì đó là một sự thất bại lớn. Thì như vậy thì khi mà chú trọng ở nơi cái vấn đề mà gọi rằng là nói theo cái thuật ngữ của Phật pháp nên nói đó, là tu tâm dưỡng tính đó. Đó, tu tâm là có nghĩa như vậy, tu tâm dưỡng tính là làm thế nào để cho tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng ở nơi cái tâm của mình, mọi cái thiện chưa sinh cho nó sinh, mọi cái ác mà chưa sinh đừng để cho nó sinh. Thì như vậy thì cái tâm đó nó trở thành một cái tâm thanh tịnh. Tại vì tâm này hoàn toàn đoạn ác. Đấy, đoạn ác là theo cái bài kệ của Sám Hối á. Thì bây giờ tâm đó mới tội đó đó là không tịnh. Thì khi mà một khi mà cái ác không có thể nào mà sinh được ấy, thì tự nhiên nó cái thiện nó trở thành viên mãn. Thành ra như thế nó thì tự nhiên cái tâm thanh tịnh nó mới khởi. Mà tâm thanh tịnh khởi đó thì cái cảnh giới thanh tịnh nó tự khởi theo. Tại vì tâm thanh tịnh đó nó là chính báo. Rồi thì tất cả những cái chính báo nó như thế nào đó, thì y báo nó y theo chính báo đó mà nó hiện. Thành ra vì như thế đó mình không có thể nào mà đến được cái cõi Phật bằng đôi chân được. Nhưng mà mình đến bằng cõi Phật bằng điều gì? Thì trong Kinh Di Ma Cật khẳng định rằng là đến bằng tâm thanh tịnh. Nghĩa là tùy theo cái tâm thanh tịnh cỡ nào á thì cái cảnh giới của mình thanh tịnh cỡ đấy. Nếu mà một cái tâm thanh tịnh mà nó viên mãn á thì đạt được cái cảnh giới của chư Phật. Đó là cái cảnh giới của tâm thanh tịnh viên mãn, là một cái cảnh giới gọi là tự thọ dụng của chư Phật. Rồi thì chính từ cái tâm thanh tịnh mà tự thọ dụng nó trên mình tha hồ tự tài thọ dụng cái sự thanh tịnh đó, rồi mình mới có thể gọi rằng là khai thị và khiến cho người ta có thể thọ dụng một phần nào đó cái sự mà tự thọ dụng của mình, gọi là tha thọ dụng, nó là sự độ sinh và làm cho chúng sinh cảm được tất cả những cái vấn đề thanh tịnh. Thì như thế thì rõ ràng cái vấn đề đó mới gọi là tinh tiến, bởi vì nó đưa đến cái vấn đề mà gọi rằng là thành tựu cái y báo chính báo mà thanh tịnh và an lạc nhất, viên mãn. Nghĩa là tùy theo cái cấp độ của cái tứ chính cần mà tâm nó thanh tịnh. Nếu mà tứ chính cần mà đạt được đến cái sự mà viên mãn đó, thì tâm thanh tịnh viên mãn, cho nên vì như thế đó mới được gọi là chính cần, là một cái sự chuyên cần chân chính. Còn chuyên cần như anh này ấy, thì không phải là chuyên cần chân chính, hay là chuyên cần như rằng là một đảng cướp siêng năng đi cướp ghê lắm. Thì cũng không thể nào mà gọi rằng là cái đó gọi là chính cần được, cái đó gọi là tà cần. Thành ra chuyên cần, nhưng mà nếu chân chính á, thì gọi là ba la mật. Còn nếu phi chân chính thì không được gọi là ba la mật. Tại vì chính cần đưa qua bờ bên kia, và trì giới cũng vậy, bố thí cũng vậy, và nhẫn nhục cũng vậy. Cho nên tất cả những cái yếu tố nào nó là chân chính á, thì nó có thể đưa mình tới cái bờ bên kia. Cho nên vì cái chữ ba la mật đó nó ngầm nói cho mình biết cái ý ý của cái sự mà chân chính thành tựu trở chân chính. Nếu mà chẳng hạn thì dù trì giới, nhưng mà trì giới theo lối của ngoại đạo thì không có được gọi ba la mật, bởi vì trì giới đó là một cái sự mà trì giới sai đi, chỉ có khiến cho mình á rơi vào trong những cái cảnh giới của súc sinh mà mình tập tu theo, rơi vào cái cảnh giới mà khổ hải mà mình thường hành. Thành ra những cái tinh tấn đó đưa mình đến cái kết quả như trên, hay trì giới đó đưa mình đến cái kết quả tai hại như vậy, lún sâu vào bờ bên này chứ không phải là qua được bờ bên kia, cho nên thể gọi là ba la mật, vâng, gọi là chính được. Nên khi tứ chính cần thì đương nhiên đã chính cần thì khẳng định là thể nào cũng ba la mật thôi. Thì cái ý ba la mật của tứ chính cần nằm như vậy. Nên như thế thì mình thấy rằng với mọi cái nỗ lực bình thường của một cái người tu hành, mà nếu không nhằm vào cái phương diện mà gọi rằng đoạn ác hành thiện, mà đoạn nhân quả của ác và hành nhân quả của thiện, thì qua những cái câu chuyện trước, từ những hai quỷ cho đến mấy cái câu chuyện mà gần đó, là câu chuyện hôm qua, đều cho mình thấy cái một cái vấn đề gọi rằng là người ta không có am tường nhân quả. Ấy giờ khi người ta tu học, khi người ta hành, người ta không có tu học và hành đúng cái gốc, người ta không có học cái gốc, người ta học ngọn, người ta học ngọn. Cho nên vì như vậy Trang Tử mới cảnh cáo người ta đó. Trang Tử mới cảnh cáo là cái vấn đề mà gọi rằng là dùng cái mà giới hạn mà truy cầu cái vô hạn đó là một cái sự nguy hiểm, là bởi vì người ta chỉ có chạy theo ngọn thôi mà người ta không có chịu truy tìm cái gốc. Thì toàn bộ khi mà người ta đều bị vô những cái như thế, thì khi tu hành cũng vậy. Khi tu hành thì tất cả những cái chăm chỉ của mình, những cái chăm chỉ mà cần mẫn của mình không có đưa đến một cái kết quả rằng là đoạn cái ác ngay gốc, mà cũng không đưa đến một cái kết quả là hành cái thiện ngay từ gốc. Cho nên vì như vậy mình thiện thân mà không thiện tâm, cho nên vì như vậy mình ác tâm nhưng mà không ác thân. Thành ra thân nhìn có vẻ thiện đó. Thành ra mới nói rằng là đó, thân thì thiện nhưng mà tâm thì ác. Mà vì cái lý lẽ như thế đó thì như vậy biết là cái gốc đó, thì nó vẫn còn đầy đủ tham sân si, nhưng mà cái ngọn cái thân đó, thì nỗ lực trì giới, nỗ lực tu hành, nhưng mà không có nỗ lực đoạn tất cả những cái đó ngay từ gốc, giống như tứ chính cần dạy mà không có đoạn. Tức là tu hành không bao giờ cứu sách tâm tính, giống như ngay cái chương 1 của tứ thập nhị chương là nêu lên liền, là cái người tu hành khi nào cũng phải là cứu sách tâm tính của mình hết, tại vì tâm tính là quan trọng nhất. Thành ra nói theo thuật ngữ pháp cú đó là tâm là chủ, tâm tạo tác và tâm dẫn đầu mọi pháp. Thành ra nếu nói hành động với tâm tư ô nhiễm thì đương nhiên rằng là đó, cái nhiễm nghiệp đó sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Thành ra chính vì cái lý lẽ nói trên đó là ra tâm nó làm chủ, cho nên vì như vậy khi mà tu thì đương nhiên phải cứu sát tâm tính, hay là gọi là tu tâm dưỡng tính. Cho nên mới nói rằng đệ tử hôm nay phát tâm xuất gia, mà không có thưa rằng đệ tử hôm nay phát thân xuất gia. Thành ra tâm là cội nguồn. Hành vi như thế thì tất cả những cái công phu tu hành của mình miệt mài như nãy giờ mọi người cũng có nhận ra và cũng có nói rõ, là mọi cái công phu mà miệt mài tụng kinh lễ bái làm Phật sự gì của mình, thế nhưng nó thiếu cái tính chất của tứ chính cần. Nhìn thì có vẻ một người đó rất là chăm, lạy Phật cả ngày, tụng kinh cả ngày đó, có vẻ rất chăm, nhưng mà cái chăm đó, cái tinh tiến đó nếu không đạt đủ cái tiêu chuẩn như Đức Phật đề trong tứ chính cần đó, thì rốt cuộc nó cũng phải là tứ chính cần. tại vì nó không có đáo biển ảnh. Nó có thể đưa mình đến một cái phúc báo do nơi cái sự mà tụng kinh lễ Phật đều đặn siêng năng của mình, nó đưa mình đến một cái phúc báo, mình có thể sinh thiên, mình có thể trong một cái đời sống này mình được rất nhiều cái phúc thiên hạ cung kính cúng dường, mình nhờ cái lực của sự tụng kinh niệm Phật mình tai qua nạn khỏi rất là nhiều. Nhưng những thứ đó vẫn chưa phải là đáo bỉ ngạn, những thứ đó chỉ là mới là vẫn ở bỉ ngạn, vẫn ở thử ngạn, và thử ngạn nhưng mà được an toàn một chút. Nhưng mà thử ngạn này không có bao giờ là một cái có thể đạt được một sự an toàn vĩnh hằng được, mà chỉ có bỉ ngạn. Bản chất của bỉ ngạn là thanh tịnh an lạc cho nên an toàn, còn bản chất của thử ngạn đó là vấn đề của vô minh phiền não. Cho nên dù cho mình có gia công gia sức đến đâu đi chăng nữa, mình chuyên cần công tác Phật sự, mình chuyên cần làm từ thiện, mình chuyên cần đủ mọi thứ như thế, lễ bái tụng kinh, mình sẽ đạt được biết bao nhiêu rằng là cái phúc đức công đức. Nhưng nói theo một cái thuật ngữ khác của trong kinh điển, nó vẫn là phúc báo nhân thiên. Mà phúc báo nhân thiên thì nó vẫn là thử ngạn. Mà chỉ chừng nào mà công đức vô lậu, tức là xuất tam giới ra này á, thì nó mới bị ngạn. Anh thử mọi cái công phu của mình ấy, chuyên cần của mình tu tập hành xử như vậy, mình được cái phúc. Thì cái phúc đó ngài Huệ Viễn có cảnh cáo là có chừng ấy, cái phúc đó sẽ trở thành mầm họa của mình về sau. Thì tổ sư khi nào cũng trí tuệ, cho nên tổ sư khi nào cũng hiểu, một khi mà anh không có đáo bị ngạn đó, mà anh được những cái phúc ở thử ngạn này, thì coi chừng những phúc đó, đó nó càng cột chân anh ở thử ngạn. Nó làm anh đắm đuối, nó làm anh si mê, anh đắm nhiễm, và anh xả không được nó nữa, thành ra càng nguy hiểm dưới mắt của tổ sư. Cho nên Trường Thọ Thiên cũng bị xếp vào bát nạn như thường, hay là Bắc Câu Lô Châu cũng đều bị sấp vào trong bát nạn như thường, tại quá sung sướng. Thành thử nếu mà mình chỉ tạo những cái phúc như thế không á, thì mình thấy tổ sư nào cũng cảnh cáo. Cho nên rằng là mình thấy rằng là tổ sư cũng thường xuyên khuyến cáo mình, như ngài Ngũ Tổ nói, từ tính nhược mê phúc hạc hạc cứu, cái phúc nào mà cứu được. Cho nên cứ đừng có mãi mà lo tu phúc, mà mãi lo cái vấn đề gọi là kiến tính đi, minh tâm kiến tính đi. Nếu mà minh tâm kiến tính nó thì chẳng cần phải phúc gì nữa hết á, mà bởi vì không còn họa nữa, lấy gì mà cần phải cầu phúc. Còn một vấn đề cầu phúc thì phải cầu hoài thôi, mà lại phúc chung sinh họa. Phúc chung nó hữu họa, mà họa chung hữu phúc. Phải hiểu cái nguyên tắc của phúc họa ở cái thử ngạn thì nó là như vậy. Vì như thế, nếu một khi mình đặt để cái vấn đề mà đúng theo lời dạy của Như Lai ở trong 37 phẩm trợ đạo á, thì dĩ nhiên mình chưa có hành tứ chính cần, mà dĩ nhiên mình cũng có cần thiện, nhưng phải chính cần. Và tất cả những cái chuyên cần của mình chỉ hơi hôi, cũng giống như cái gã mài đá này thành con trâu. Thành ra cái lời bàn ở dưới mới kết luận rằng vừa mới được cái lợi dưỡng hay khởi tâm lợi dưỡng, tức là tu hành làm đủ thứ mọi thứ như vậy để khởi tâm cầu lợi dưỡng, thì là kiêu ngạo cống cao, tức cái tự ngã, cho rằng là thế mình nhờ công đức tụng kinh lễ Phật siêng năng tu hành như vậy mà mình được biết bao nhiêu cái mà sự kính ngưỡng hưởng thụ hưởng dục, mà mình lại không thấy rằng cái công phu tu hành của mình thuở ban đầu sơ phát tâm là nhằm để đáo bị ngạn, chứ không phải là nhằm để mà ở thử ngạn ăn trên ngủ chốc. Mục tiêu tu hành của mình đâu phải là như vậy, là mục tiêu tu hành của mình là đáo bị ngạn. Nhưng mà mình quên đi, mình quên đi, rồi mình chỉ được một cái phước nhất thời. Mà thứ nhất, theo ngài Huệ Viễn, tổ của Trình Độ Tâm cảnh cáo là kiếp mà mình hưởng phúc á, là cái kiếp mình đang gieo họa, bởi vì ngay kiếp sau đó mình sẽ đọa. Cho nên ngài mới nói rằng nếu đời nay mà chuyên cần tu phúc thì đời thứ ba sẽ hậu hoạn. Rồi, chẳng hạn mình thấy trong Long Thơ Tịnh Độ Văn cũng nêu lên một cái bài kệ để mà gọi là giáo dục. Là bài kệ mà nói rằng là nhất nhật vô thường đạo, phương chi mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân. Thì bây giờ anh có tu phúc cách nào chăng nữa, nhưng mà một khi mà vô thường nó đến thì lúc đó anh mới vỡ mửa rằng là anh chỉ là người trong mộng, tất cả những cái gì của anh là tiêu tan hết, như là lầu sò chợ biển, như dã tràng xe cát biển đông vậy, nó mà đều tiêu tan hết, không mang theo được một thứ gì hết, chỉ còn có một cái nghiệp theo thân thôi. Mà khổ nỗi thân thì làm nghiệp thiệt ấy, nhưng mà là do tâm sai sử, tâm dùng thân để mà hành nghiệp, cho nên vì vậy thân tâm đều phải chịu một cái liên hệ với nhau hết, liên lụy với nhau hết. Thành đó là một cái điều mà để ý về cái vấn đề mà gọi rằng là chuyên cần, mà cái sự chuyên cần của anh chàng trong này ấy. Và nãy giờ chẳng hạn nói như là cô Hạnh Trí hay là chú Tâm Từ này mà kể những cái câu chuyện khác để minh định cái cần này với cái cần nọ, nhưng mà kỳ thật ra thì không cần phải nói cái gì nhiều nhặng gì, cứ lôi đúng cái chữ chuyên cần của Phật pháp ra thì là cũng đủ hiểu rồi đó. Là cũng đủ thấy cái nghĩa của nghĩa là tứ chuyên cần là gì rồi. Thành vì như thế khi một người mà không nhắm mọi công phu, mà không nhắm đến vấn đề đáo bị nạn, hoặc không nhắm đến cái vấn đề mà đoạn ác tận gốc, hành thiện tận căn, mà khi hành hành thiện tận căn á thì nó khác cái vấn đề mà nó trở thành một cái tâm đại bi, mà nó không phải là cái tâm của mà ái kiến. Tại vì ái kiến á, là hành thiện không phải tận căn mà là phan duyên, thấy một người nào khổ, thấy một cảnh khổ, thấy tất cả những cái gì khổ mới sinh tâm cứu giúp. Còn hành tận căn á, là cái tâm đó là tâm cứu giúp, mà không cần phải phan duyên. Và như vậy nó thành ra tính chất của vô duyên đại bi, mà không phải là ái kiến đại bi. Đấy, cái đó là cái yếu tố tứ chính cần. Mà mình nếu mình nói đến yếu tố mà gọi là nhẫn nại thì mình cũng biết những cái vấn đề như vậy. Bây giờ một người mà miệt mài nhẫn nại như vậy đó, kham nhẫn ngày tháng, kham nhẫn chịu đựng mọi mọi thứ vì cái công tác đó của mình, mà mình quên ăn mất ngủ, mà mình quên đi những cái mối lợi nào đó. Đó, mình dồn hết tâm trí của mình phế bỏ, mà rồi mình chẳng được một cái gì ngoài một cái món đồ chơi. Thì chúng sinh hay là mọi người sự tu hành cũng vậy, chỉ có nghĩa là nhẫn nại. Nhẫn nại với lại gì? Nhẫn nại với cuộc sống, nhẫn nại với lại phàm phu, nhẫn nại với lại những người xung quanh, nhẫn nại với gì đó để mà cầu được cái lợi thôi. Mà không phải một cái sự mà gọi là nhẫn nại để mà đưa đến cái vấn đề mà là đáo bị ngã. Một cái sức nhẫn, mà nhẫn tất cả những cái mà gọi rằng là những sự mà của nghiệp báo đó, thường hay theo mình quấy nhiễu, như nghiệp của phiền não, nghiệp của tham dục, nghiệp của ái nhiễm, đều nhẫn thọ, đều chịu đựng tất cả những cái oán lại, nhẫn tất cả những cái vấn đề mà nhẫn đó. Mình kể nói về nhẫn về thời, nói về thời tiết bốn mùa, nhẫn về mọi cái sự khổ thế gian, nhẫn về mọi cái sự bệnh gì. Đây mình nói nhẫn đến một cái sự mà gọi rằng là nhẫn chịu tất cả, vượt lên do cái sức nhẫn đó, nó mới có thể thắng được cái vấn đề mà gọi rằng là mình có thể nói là sức cám dỗ của ái nhiễm, của ngũ dục. Nếu cái người tu mà có tiến bộ được hay không, đó là ở cái chỗ mà có thể mình mà chiến đấu với lại tất cả những cái thứ đó, đó bằng cái tính nhẫn. Mà không có để gọi rằng là thua, tức là mất sức nhẫn, cho nên bị ngũ dục bắt gọn, sai xử. Thành người tu khi nào cũng phải có một cái sức nhẫn đi theo, nhẫn tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng thà là mình á cô thế nhưng mà không trái với lại trí tuệ, không trái với lại giới đức, không trái với lại thiền định, không trái với lại tất cả những tinh thần tinh tiến, chính tinh tiến hay là bố thí nói trên. Thà là mình bị một cái gọi là một mình á, độc thiện kỳ thân, phải chịu tất cả mọi cái sự mà gọi rằng là cô lập đi chăng nữa, nhưng mà nhất định, nhất định không có vi phạm vào phá hủy mấy cái chính pháp kia. Thì trong cái sự tu hành khi nào nó cũng phải có một cái sức nhẫn như vậy. Và nếu người nào nhẫn được thì người đó thua, thì người đó sẽ chạy theo, người đó sẽ chạy theo cái phương hướng của ngũ dục. Mà khi người đó mà chạy theo nhưng mà mất đi nhẫn, chạy theo ngũ dục thì mất chính tinh tiến, thì mất bố thí, thì mất trì giới, thì mất thiền định, thì mất trí tuệ, thì mất ráo hết. Mất một là mất hết, mà được một là được hết. Thành ra cái người này cũng nhẫn nại ghê lắm á, với lại ngày tháng miệt mài với ngày tháng trong câu chuyện nói từ ngữ vậy, trải qua bao nhiêu nhật nguyệt, từ một tảng đá to mài lại còn có một con trâu nhỏ, là chứng tỏ là một cái tinh thần gọi là chuyên cần với lại nhẫn nại đến đâu, đến như thế nào. Nhưng mà cái chuyên cần và nhẫn nại đó, nhưng mà cái kết luận như vậy, vì không trí tuệ cho nên không ba la mật, cho nên cái kết quả của tất cả những cái nhẫn nại nó không có một chữ ba la mật nào ở trong đấy, không có ba la mật đa. Anh vì như thế trong câu chuyện này trở lại bị người ta cho là ngu. Tại sao? Tại không có huệ trong mắt, thành ra ngu phải. Thế nhưng ở cuộc đời thì người ta có thể nhận ra cái ngu thô, cái ngu ở bên ngoài, nhưng mà những cái vi tế là cái ngu mà cái ngu nằm ẩn ở trong tận cái gốc của người ta, nó khiến cho người ta vẫn cứ sinh ác mà vẫn cứ không chịu hành thiện. Cho nên vì như vậy không chịu hành thiện cho nên không thắng được ngũ dục. Do vì vẫn sinh ác cho nên lúc nào cũng sẵn sàng đi đêm với ngũ dục. Thành ra chính tất cả những cái lý do nói trên đó, thì thấy rằng là ngay ở nơi cái gốc đó không có một cái trí tuệ để nhìn thấy ra rằng là từ cái gốc nào mà nó sinh và từ cái gốc nào mà nó diệt. Thành chính vì như thế mà tự nhiên cái sự tu hành nó khó khăn vô cùng. Cái sự học đạo cũng vậy. Thành người ta không có thấy được ở trong cái nội tâm người ta nó vẫn có tất cả những cái tính chất như vậy. Mà khi người ta không thấy có nghĩa là người ta chưa chính tinh tiến một mảy may nào. Tức là tứ chính cần đó là người ta bất tuân. Người ta nghĩ chính cần theo lối của người ta. Xong rồi khi người ta chính cần theo cái lối của tự mình á, mình tự đẻ ra một cái tinh tiến nó theo cái ý nghĩ của mình, xong mình được những cái mà quả báo của cái sự mà tinh tiến nói trên, thì mình càng tin vô cùng vào cái sự mà tinh tiến đó, và mình càng rút tâm tinh tiến theo cái chiều hướng đó. Thành ra rốt cuộc rằng là mọi cái sự tinh tiến đó, động lực phát đẩy mọi sự tinh tiến đó chính là sự hưởng thụ ngũ dục, chính là sự hưởng thụ của những cái mà gọi là danh văn lợi dưỡng, là động lực thúc đẩy, mà không phải là động lực đáo bị nạn thúc đẩy. Thành ra sai, mà khi cái gốc sai rồi á thì quả sai hết, chắc chắn như vậy. Nếu một khi cái gốc nó đã chật rồi thì tự nhiên mọi cái quả nó cũng chật theo này. Mà không có cách gì mà gốc chật mà quả có thể trúng được. Cho nên không có trí tuệ mình cần phải giải thích trí tuệ nhiều, là bởi vì mình cũng trải qua bao nhiêu câu chuyện học rồi, mình cũng hiểu được cái giá trị của trí tuệ một phần nào ghê lắm. là mình thấy rằng là toàn bộ những câu chuyện ngu này chỉ là một do một gốc sinh thôi, thiếu trí tuệ. Mà thực sự rằng là toàn bộ không phải là chỉ là mới 43 câu chuyện ngu, mà toàn bộ vô lượng vô số chuyện ngu của vô lượng vô số con người trên trần gian này cũng đều từ nhất niệm vô minh. Thành ra chính vì như vậy đó, thì muốn diệt vô minh thì phải dùng cái trí tuệ thôi, nhưng con người lại không ít sử dụng trí tuệ vô cùng, bởi vì không có nhẫn ba la mật, tức là không có cái nhẫn về trí tuệ. Họ có thể nhẫn ngũ dục nhưng mà họ không có nhẫn ba la mật, họ có một cái kham nhẫn để được ngũ dục chứ họ không có một cái kham nhẫn để được ba la mật. Mà thực ra thì nói rằng là công phu bỏ ra thì vấn đề mà ba la mật còn nhẹ hơn nữa. Tại sao? Nói ví dụ bây giờ mình cầu giải thoát, thì khi mình đạt được cái kết quả của giải thoát thì coi như là mình vĩnh hằng, gọi là tịch tĩnh, bất động, vô vi, không tịch. Mà trong suốt cái thời gian mà mình nhẫn ba la mật, mình tinh tiến ba la mật, thì nhìn theo con mắt của trí tuệ, thì trong suốt thời gian đó là những thời gian mình an lành nhất. Nhưng chúng sinh thì lại nghĩ rằng là mọi cái an, mọi cái hưởng phải là ngũ dục chứ không phải là tịch tĩnh. Nhưng mà lại quên đi rằng để trả một cái giá ngũ dục, dồn tất cả mọi cái nhẫn nại, mọi cái tinh tiến, mọi cái trí khôn của mình, tức là cái trí khôn đoạt ngũ dục chứ không phải trí khôn của trí tuệ chân chính, gọi rằng là trí tuệ chân chính đó là gọi là ba la mật. Nó không phải là bát nhã đi kèm ba la mật, mà nó bát nhã đi kèm với ngũ dục, mà nhẫn nhục cũng đi kèm với ngũ dục. Thành ra tất cả những cái mà trí khôn đó nó đưa mình đến một cái sức mà nhẫn nhục để chịu, để được ngũ dục, tinh tiến để được ngũ dục. Mà trong suốt cái thời gian để đạt được ngũ dục là cả những cái vấn đề gọi là thị phi nhân ngã với lại tạo nghiệp. Rồi khi đạt được ngũ dục thì lại chỉ là những cái thứ mà gọi rằng là vay mượn, giống như là Ngài Kiều Trần Như nói, nó chỉ là những cái vật mà không khi nào mình có thể gọi là vĩnh viễn sở hữu được. Vạn ban tương bất khứ đó mà duy hữu nghiệp tùy thân, mình không bao giờ sở hữu được, mà lại chẳng hay, mà lại dốc lòng, dốc ý, dốc tâm, sử dụng cái sức nhẫn nhục, sử dụng sự tinh tiến, sử dụng cái trí khôn tư duy của mình, không để tư duy ra gốc ác hay gốc thiện, mà lại dùng tư duy đó để truy tìm, tìm cầu những cái quả của ngũ dục. Cho nên chung cục tạo một đống nghiệp mà rồi không có mang theo được một cái thành quả nào đi hết, ngoài mang một đống nghiệp. Thành ra chung cục cái sự mà nhẫn đó trả giá quá đắt, cái sự tinh tiến đó hay cái sự mà hiểu biết đó trả một giá quá kham khổ, mà nó khiến cho mình á không những đời sau phải trả nợ mà lại vẫn tiếp tục cái tinh thần truy cầu, tại vì nó trở thành một cái gọi rằng là chủng tử rồi, một cái tập quán rồi, một cái tác nghiệp rồi, nó thành thói quen rồi, nên gọi là tác nghiệp rồi. Thành ra thân ngữ ý gì nó đều ngũ dục hết. Thành như thế khi dẫn vào cái con đường đó là dẫn vào một con đường mà lưu chuyển sinh tử, như con kiến bò ở trên miệng một cái bình bát không bao giờ biết tới ngày ra. Như vậy thì cái công phu đó với lại cái công phu mà tu hành mà hướng đến ba la mật, thì vậy cái nào khổ hơn cái nào, cái nào khó hơn cái nào, cái miên viễn không có lối ra, mà cái này thì chắc chắn có ngày ra. Thành ra thay vì sử dụng tất cả những cái pháp đó vào công việc giải thoát, xem ra lại dễ hơn, rằng là sử dụng tất cả những cái pháp để cầu ngũ dục xem ra lại khó hơn nhiều, khó hơn nhiều mà lại không thành quả. Cái người này mài gạch ra được một con trâu chơi cho vui, Còn con thiên hạ nó mài cái sức nhẫn nhục mới lại tinh tiến của nó để ra một đống nghiệp chịu khổ. Còn dại hơn là cái gã trong câu chuyện này nhiều lắm đó. Còn dại hơn là rất nhiều. Cho nên câu chuyện này mới nói cái ví dụ mới là nói đến cái vấn đề mà gọi là mài, nó cũng như là vấn đề miệt mài học học hỏi. Còn làm con trâu đó là chỉ cho cái vấn đề mà gọi rằng là hướng đến cái vấn đề mà ngũ dục. Mà thật ra thì cái người học đó là phải nghĩa là nghiên tâm tư duy một cách nghĩa là tinh tế vô cùng, và thực hành nó một cách thực tiễn, thực hành các pháp nó một cách thực tiễn vô cùng để tiến tới đạo quả. Mà lại không làm như thế mà lại miệt mài nó là chỉ cầu danh văn lợi dưỡng, và danh văn lợi dưỡng xong rồi phát tâm kiêu ngạo bởi những cái lợi dưỡng của mình, bởi những cái danh văn và lợi dưỡng của mình. Cho nên càng xa cái đạo quả mà càng tăng trưởng cái nghiệp nghiệp ác. Thì đó là cái vấn đề mà phải nói rằng là cái câu chuyện này mà răn đe mình á, là trên những cái vấn đề đó là vấn đề phàm. Mà khi mà đã bỏ ra một cái sự tinh tiến nào đó, một sự nhẫn nại nào đó, thì phải hiểu biết rằng là cái mục tiêu của mình nó làm gì, có xứng đáng hay không. Và rồi cũng phải, hai nữa cũng phải hiểu, cũng là một cái bài học để mà nghĩa là một cách ẩn mật dạy cho mình hiểu tinh tiến như thế nào á, thì có giá trị, mà nhẫn nại như thế nào á, thì có giá trị. Chứ không phải là cuộc đời nó cứ tinh tiến không là đủ. Cho nên chẳng hạn như là mình nói một cái ví dụ thôi, như là Văn Viễn mà bái sám lạy Phật mà bị ngài Triệu Châu đi ngang nhìn thấy lấy gậy khiển cho người nghèo, mà Văn Viễn không hiểu tại sao mình bị ăn đòn đó. Mà khi Văn Viễn nói rằng là đó là con lễ bái lạy Phật sám hối, mà lạy Phật sám hối là một chuyện tốt, đâu có làm gì sai trái, thì ngài Diều Châu nói rằng đã đành, chuyện tốt thiệt, nhưng mà hảo sự bất như vô. Thì như vậy thì là cái vấn đề mà tinh tiến cái của Văn Viễn thì đúng, ai nhìn thấy cũng thấy là tinh tiến. Nhưng mà dưới cái mắt của cái người mà có trí tuệ, có cái tinh tiến ba la mật đó, thì thấy phi tinh tiến. Mà cái tinh tiến thật sự của tinh tiến ba la mật đó, nó chính là cái vấn đề mà gọi rằng là thực sự nói theo thuật ngữ của thiền đó, thiền tông đó, thì phải minh tâm kiến tính. Mà không phải rằng là tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là trên cái mà hành xử mà không có minh tâm kiến tính, tại vì tâm là gốc, năng lưu xuất ra tất cả thiện ác. Thành ra nếu mà thấy rõ được cái căn nguyên lưu xuất nói trên đó, thì đương nhiên là thấy rõ thiện ác. Và như vậy thì có thể thấy rõ được cái vấn đề mà gọi là đoạn ác hành thiện mà tận gốc. Mà như hồi nãy ở dù trình bày, khi mà hành thiện tận gốc thì tự nhiên nó trở thành cái vấn đề mà gọi rằng là tâm thanh tịnh đó. Rồi nó trở thành cái vấn đề gọi rằng là vô duyên đại bi ấy. Rồi đoạn ác tận gốc đó, thì ác đó mới gọi rằng là diệt tận, không có thể nào sinh được nữa, là không có cái cơ nào để sinh được nữa. Thì như vậy thì những cái tội dĩ mà đã lỡ làm rồi, bây giờ nó cái hiện bày quả ra thì cứ vậy đó mà tiêu diệt, còn không có tội mới nào sinh được nữa. Thì người như thế mới là người chân sâm hối. Mà chân sâm hối là chính tinh tiến, chính tinh tiến nó là chân sâm hối. Mà chân sâm hối đó là chân trì giới, chính tinh tiến nó là chính trì giới, nên là gọi là trì chính giới. Thành ra lục ba la mật không có phân biệt được, nghĩa là gọi là nó dị danh nhé, nhưng mà đồng thể. Thì cái câu chuyện mà hai quỷ tranh rương thì mình đụng với lại ba trong số sáu ba la mật. Ở trong câu chuyện nêu lên hẳn rõ ràng bố thí, trì giới, thiền định. Còn trong câu chuyện này tuy là không có nêu lên nhưng mà mình cũng thấy rõ cái hình ảnh khởi lên ngay trước mắt mình là vấn đề của ba thứ còn lại, là tinh tiến ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, cho trí tuệ ba la mật. Nếu có thể nói hai câu chuyện nó nhập lại đầy đủ lục ba la mật. Thì đó là đại ý câu chuyện mà mình người tu hành á, thì đương nhiên khi nào mình, chúng ta cũng phải suy nghĩ một điều này, mọi cái nỗ lực của mình, mọi cái hành của mình đều phải nằm ở trong cái vấn đề mà là ở hai vế đoạn ác hành thiện, mà cũng phải hiểu cái vấn đề đoạn ác là không phải chờ cho ác quả khởi nó mới đoạn, chờ cho đến khi mình làm cái ác rồi mình mới đoạn, hay là cái ác nó tới trước mặt mình rồi nó đòi làm rồi mình mới đoạn. Mà đương nhiên rằng là đoạn nó là phải đoạn là từ cái vấn đề mà ác chưa sinh thì đừng cho sinh, mà ác đã sinh á thì chẳng đứng nó lại. Thiền cũng vậy, nhưng như thế đúng theo cái chiều hướng như vậy thì mới phán đoán được là cái người tu hành nào là người tinh tiến. Còn nếu không á thì bé cái lầm là cứ cho rằng là tất cả những cái tinh tiến mà tham dục của mình, tinh tiến để được dục á, để được hưởng, để được có danh, để được có lợi là sự tinh tiến, mà trong khi chính tất cả những cái tinh tiến đó nó đi ngược lại với chính tinh tiến. Tại vì phát tà tâm tức là ác sinh khởi và tăng trưởng, thì sinh khởi có nghĩa là ác chưa sinh cho sinh, tăng trưởng có nghĩa là ác đã sinh thì cho nó thêm nữa. Thế nó lại đi ngược lại với lại cái vấn đề mà gọi rằng là chính tinh tiến. Thì đó là ngụ ý của câu chuyện đó.
Tăng cả để